Chương trình Kịch Sống do Thúy Hồng và các nghệ sĩ thân hữu thực hiện. Xin kính chào quý thính giả. Trong chương trình phát thanh tuần này, kính mời quý vị thưởng thức vở trường kịch Cõi Tình với thành phần diễn viên như sau: Thúy Hồng trong vai Minh người vợ, Hoàng Dũng trong vai Hiển người chồng và Huỳnh Long Giang trong vai người phu quét đường. Âm thanh và nhạc bối cảnh do Quốc Tuấn thực hiện. Đây là cảnh nhà của hai vợ chồng Hiển và Minh. Trong tối 30, người phu quét đường đến nhà cô Minh để nhận tiền rác. Làm bằng chứng yêu em.
Cô ơi, cô à, cô.
Ý chết, bác Tư, cháu xin lỗi bác Tư, cháu tưởng là...
Tôi yếu tim, cô giỡn cái kiểu này có ngày á, tôi đứng tim chết á, cô hoàn toàn chịu trách nhiệm đó nha.
Dạ, dạ xin lỗi bác Tư. Dạ, cháu tưởng là ông xã cháu đi công tác về, cháu tính hù ảnh, cho ảnh hết hồn chơi. Mà không ngờ là bác. Dạ, có phải là bác Tư đi thu tiền rác không? Dạ, mà ngồi đi bác Tư.
Được. Tiền rác tôi với cô á, để sao tính cũng được mà.
Bữa nay bác Tư mặc đồ mới ha.
Tết nhất mà cô. Ê, cô thấy không? Quần mới, nhưng mà đôi giày hơi cũ một chút. Tại vì mua chứ có được.
Tội nghiệp bác quá à. Đêm 30 mà còn phải đi làm, cực quá hả bác ha?
Dạ, phải đi làm đó cô. Nếu mà tôi không có làm ngày mùng 1, mùng 2 Tết á, thì rác ngập đầu người ta luôn chứ cô thợ vẽ ơi.
Dạ.
Tôi định hỏi cô á, cái tấm hình bà vợ tôi á, cô vẽ xong chưa vậy? Cho tôi xin đi.
Dạ xong rồi. Thôi bây giờ nè, dạ cháu mời bác uống miếng nước đi, rồi cháu lấy hình cho bác coi.
Được. Nhưng mà nhanh chút, tôi đem về để cúng dỗ cho bà. Người ta đón giao thừa hết trơn hết trọi rồi, tôi còn phải quét cái khúc đường còn lại nữa đó cô ơi.
Dạ thưa bác, đây nè bác.
Đâu?
Bác coi cái tấm hình con vẽ rồi nè, đó bác nhìn coi.
Cô vẽ mau quá chứ ha.
Nè bác coi có vừa ý không?
Giống. Mà không giống à? Không giống à?
Ủa sao vậy bác?
Ý tôi muốn nói á, giống lúc bà còn trẻ, chứ khi bà mất rồi bà đã già rồi. Mà cô vẽ như vậy á, nếu tôi đem về nhà thờ, người ta còn tưởng tôi thờ con của tôi nữa đó.
Chứ bác Tư đưa con cái hình bác gái hồi còn nhỏ xíu à, thì con vẽ theo cái hình mẫu, chứ con đâu có biến chế hình bác gái trẻ ra đâu mà bác nói.
Thì bây giờ cô chế ra, cô chế biến nó ra. Nè, hay là đằng sau cái con mắt của bà đó, cô chấm thêm mấy cái đường hẻm chằng chịt cho nó ra bà già.
Ủa, mà đường hẻm là gì vậy hả bác Tư?
Thì mấy cái đuôi mắt đó.
Mấy nếp nhăn. Nhưng mà con thấy cặp mắt đang to đẹp như vậy, mà tự nhiên rồi cái con thêm mấy nếp nhăn, sao con ngượng tai quá bác ơi.
Thì cô ráng tưởng tượng giùm đi.
Hay là vậy nha.
Sao?
Bây giờ con đề nghị là bác Tư cho con mấy cái điểm tựa nữa đi, để con vẽ.
Điểm tựa hả? Mà điểm tựa là cái gì vậy cô?
Dạ là cái tưởng tượng về đôi mắt của bác gái. Tại vì con chưa biết bác gái bao giờ hết. Thôi bây giờ bác kể về kỷ niệm của bác và bác gái để con hình dung ra, để cho con vẽ cho rõ mà.
Nghĩa là tôi kể chuyện tình của tôi với bà cho cô nghe hả? Ôi tưởng gì vậy, cái đó dễ thôi. Hay nè, tôi nói cho cô biết nha. Hồi đó đó tôi cũng thương bà chính vì cái đôi mắt đó đó.
Dạ.
Hồi đó tôi làm gác gian ở ngoài chợ, còn bà thì bán hột vịt lộn. Cái món đó tôi khoái lắm. Chiều nào tôi cũng ra làm hai trứng với một sĩ đế hết á. Ăn riết rồi á, bà hết vốn luôn. Có ngày á, bà dòm vô mắt tôi à. Cô biết không, tôi phải dòm chỗ khác á.
Ủa, tại sao vậy bác?
Thì sợ bà đòi nợ. Mà cũng không hẳn vậy nữa. Bà nói nè, anh Tư ơi, anh thiếu em nhiều quá rồi, chắc em phải bắt anh đi trừ nợ quá. Cô biết không, chính vì cái câu nói đó mà hai đứa tụi tôi sáp vô làm vợ chồng đó, giống như trong tiểu thuyết vậy à. Rồi á, sống chung với nhau được mấy chục năm, có những lúc giận hờn, nóng giận, tôi la, tôi hét. Nhưng mà mỗi khi tôi nhìn vô cái đôi mắt của bà đó hả, có cái gì ấm áp lạ, làm cho tôi mát mẻ, khỏe hẳn lại, bớt nóng, bớt giận đó cô ơi. Ây, vợ tôi có đôi mắt thiệt là hiền thục, rất là bao la. Cái đôi mắt á, có thể nói rất là tình người đó. Tôi nói cô có nghe không mà cô nhắm mắt lại vậy? Bộ cô buồn ngủ à?
Dạ không, chắc xin lỗi. Cháu đang tưởng tượng cặp mắt của bác gái như là bác vừa kể.
Ồ, vậy là cô đang tưởng tượng đó hả? Xin lỗi cô.
Dạ.
Vậy mà tôi tưởng cô khinh dễ tôi chứ. Tôi nói rồi cô không nghe mà cô nhắm mắt lại.
Dạ. Dạ bây giờ thì bác cho cháu hỏi nha. Bác gái mất lúc bao nhiêu tuổi?
Bà hả? Bà mất lúc 49 tuổi, thiếu một tuổi nữa là 50. Nhưng mà tội nghiệp bà, từ ngày bà mất tôi đâu còn ăn hột vịt lộn nữa đâu.
Sao vậy bác?
Thì sợ đụng nhầm bà khác nữa. Dạ đúng y bả nghe cô.
Dạ được. Dạ thôi bây giờ thì cháu mời bác ngồi chơi, cháu sửa chút xíu là xong liền ha.
Cố gắng giùm nghe cô họa sĩ. Cô có biết không, tối nay đêm giao thừa, tôi đem về cúng cho bà, bàn thờ không có thấy lạnh lẽo. Ủa? Còn cậu nhà đi đâu lâu nay mà sao tôi không thấy cậu vậy cô?
Dạ, ảnh làm bên tòa án đó bác. Ảnh làm bên hồ sơ, ảnh đi ngoại quốc hoài hả bác? Ảnh nói với cháu á là đêm giao thừa ảnh sẽ về. Bởi vậy cháu đợi từ chiều tới giờ đó.
Vậy hả? Chồng làm tòa án, vợ làm họa sĩ. Như vậy gia đình cô sống hạnh phúc lắm rồi, có phải không?
Dạ.
Tôi thì chưa có thấy mặt cậu, nhưng mà tôi nghĩ chắc là cậu rất dễ thương.
Ủa, anh sao bác biết?
Thì dòm cô dễ thương thì cậu thương cũng dễ thôi. Ủa, mà cô vẽ cũng nhiều tranh quá hả?
Dạ.
Coi kìa, tôi nhìn mấy cái bức đang treo đó, màu sắc gì mà tá lả hết vậy? Ủa, bức này cô vẽ cái gì vậy cô?
Dạ, cháu vẽ thiếu nữ đó bác.
Thiếu nữ hả? Sao ngộ vậy? Thiếu nữ gì mà ngộ quá vậy? Thiếu nữ thiếu mắt nè, thiếu mũi nè, thiếu tùm lum vậy cô?
Dạ, tại vì cháu vẽ tranh lập thể mà bác.
Lập thể?
Dạ.
Tranh lập thể hả? Sao ngộ quá vậy? Lập thể... Trời đất. Cô thợ vẽ à?
Dạ. Dạ.
Tôi xin đề nghị với cô nha. Nếu có vẽ hình vợ tôi, đừng có vẽ cái kiểu lập thể này.
Dạ, cháu vẽ chân dung thì phải giống, bác đừng có lo.
Phải giống nghe cô. Bởi vì mình thờ cho nó giống, không giống mà mình thờ làm gì.
Dạ.
Nè, cô có biết không, bà nội sắp nhỏ đi chụp hình á hả, từ đầu ngón tay để ngay ngắn trên bắp đùi như vậy á, thiếu một ngón là không có trả tiền.
Dạ, bây giờ nè bác Tư coi nè, cháu đã sửa lại rồi. Sửa chút xíu vậy đã coi có được không bác?
Ủa, bộ cô sửa xong rồi hả?
Dạ, bác nhìn vô cái tấm ảnh, coi đúng số tuổi mà bác nói chưa?
Đâu, đây.
Đó, coi như vậy mới ra bả nè. Còn cái kia thì trẻ quá à. Như vậy tôi nghĩ là bà mừng lắm đó. Dạ cảm ơn cô họa sĩ nghe.
Dạ.
Bây giờ tôi đem về để lên bàn thờ, tôi đốt nhang cho bà. Cảm ơn cô.
Dạ. Dạ, dạ thưa bác Tư về.
Bây giờ tôi về. Chết quên. Cô tính tiền này đi.
Dạ không. Cái này là cháu vẽ tặng bác mà, không có tiền bạc gì hết đó bác Tư.
Trời ơi, tặng cái gì? Tôi hốt rác tôi lấy tiền. Thì cô lấy tiền của cô có gì đâu mà ngại. Cô thợ vẽ à, cô lấy đi.
Cháu đã nói rồi, cháu tặng cho bác gái mà.
Ủa, là cô cho bà hả?
Dạ. Dạ.
Thì thôi, tôi nhận. Tôi đại diện cho vong hồn của bà. Cảm ơn cô họa sĩ.
Dạ thưa bác. Dạ còn đây. Dạ cái bao thơ hàng tháng của bác nè. Cho cháu gửi cho bác đi.
Dạ thôi mà cô ơi, cô cho hình rửa của bà rồi, làm sao tôi nhận tiền của cô được?
Bác đây là bao thơ hàng tháng của bác, bác nhận đi. Cháu nói thiệt nghe, bác mà không nhận cháu buồn lắm đó bác Tư à.
Dạ thôi thôi, cô lấy hình lại đi. Cô làm như vậy tôi không có dám nhận đâu. Tôi nói thật với cô đó, những cái này tôi trả lại mới được.
Bây giờ bác đưa lại cái nào cháu cũng buồn lắm. Cháu không có nhận đâu.
Cô làm cho tôi khó nghĩ quá. Bây giờ tôi không nhận thì cô buồn.
Dạ phải.
Thôi thì tôi nhận cho cô vui.
Dạ.
Cảm ơn cô họa sĩ một lần nữa.
Dạ, nhân dịp đây thì năm mới, cháu cũng chúc bác Tư sức khỏe dồi dào.
Tôi cũng chúc cho cô sang năm mới được hạnh phúc nha. Có qua có lại. Nè, sang năm mới cô cứ bỏ rác đá lạ đi.
Dạ.
Chai lon bia gì gì đó bỏ ra hết, tôi quét dọn cho. Tôi không có câu nệ đâu.
Dạ, dạ cảm ơn bác.
Như vậy thôi bây giờ tôi về nha.
Dạ dạ.
Xin phép cô, tôi phải ra qua nhà rác một chút xíu.
Dạ dạ thưa bác Tư về.
Cảm ơn cô một lần nữa. Có tấm hình đốt nhang cho bà xã tôi. Bây giờ tôi về để trễ. Thế Mập ơi, tiền rác cuối năm rồi.
Alo. Dạ tôi là Minh, vợ của anh Hiển đây. Dạ chị nói gì hả? Chị nói thật hả? Dạ cảm ơn chị nha. Dạ cảm ơn nhiều. Chị ơi, chị cho em biết tên chị đi. Chị cúp máy rồi. Ý anh sao giờ này anh mới về vậy anh? Cô kia, sao anh đi cà nhắc vậy, chân anh sao vậy?
Em, anh không sao.
Ủa, anh bị té, anh bị té có nặng không anh?
Đừng có lo, anh bị té nhẹ thôi. Thì tại em đó.
Có kìa, sao mà là tại em?
Bởi vì anh vừa chạy xe vừa nghĩ tới em, thành ra cái xe nó leo lên đống cát lúc nào cũng không biết nữa.
Anh thiệt à, tự nhiên đổ thừa cho em à. Đây nè, để em lấy dầu xức chân cho anh nè.
Thôi được rồi, hay là em rót ly nước cho anh đi. Uống ly nước xong anh sẽ tỉnh ngay.
Anh đợi em nha, em vô em rót nước cho anh.
Ê chà, nhà mình bữa nay sao đẹp quá vậy? Em à.
Gì đó anh?
Sao trong nhà mình nhiều tranh ảnh vậy em?
Nè anh uống nước đi.
Mới có mấy ngày thôi, xem dễ nhiều tranh quá vậy. Mà bức tranh này em mới vẽ xong đó hả? Đẹp quá. Em đặt tên cho bức tranh này chưa?
Theo thói quen đó thì bất cứ tác phẩm nào anh yêu thích, anh cũng có quyền đặt tên cho nó mà, đâu cần phải em.
Vậy thì anh sẽ đặt tên cho bức tranh này là Mặt Trời và Dòng Sông. Tại vì có mặt trời, có dòng sông thì không sợ trật gì hết, phải không em?
Thiệt hả anh? Lúc nào anh cũng thích mặt trời, ở đâu cũng thấy mặt trời. Em không phải vẽ mặt trời đâu, một quả cam đó.
Cái gì? Một quả cam? Làm gì mà có chuyện đó chứ em. Đâu có trái cam nào mà nằm lơ lửng kiểu này chứ. Em nói vẽ bong bóng thì anh còn có thể tin được.
Vậy bây giờ anh muốn...
Mặt trời thì em cứ nói mặt trời đi. Anh thích bức tranh này bởi vì mặt trời tượng trưng cho anh, còn em là dòng sông. Bức tranh này vẽ hai đứa tụi mình đó.
Bây giờ em hỏi anh nha, mặt trời phát sinh ra từ đâu vậy?
Dễ thôi. Cái này hồi nhỏ đi học là biết liền. Mặt trời có được từng mảnh vỡ của vũ trụ.
Ờ, nhưng mà đó chỉ là giả thuyết thôi mà.
Đúng, đúng là giả thuyết. Ờ, như vậy thì anh hỏi em nè, dòng sông phát sinh từ đâu?
Thì từ những thượng lưu, từ mây, từ mưa, từ nước.
Thôi, ngắn gọn một chút đi. Cũng từ mặt trời mà ra hết đó em.
Anh...
Anh cũng muốn có mưa, phải có nắng. Muốn có nắng thì phải có mặt trời chiếu xuống. Mặt trời chiếu xuống thì nước mới bốc hơi lên thành mây.
Thôi. Anh lanh quá đi, nói tùm lum à.
Thì nói về mặt trời mà, anh thích bức tranh này, cho anh chụp lại nha.
Ô, anh, đừng có chụp à.
Không, anh chụp nhỏ lại, cỡ 46, để anh bỏ túi khi gặp bạn bè, anh có thể khoe với họ. Anh nói là vợ của tôi vẽ cái này, vợ của tôi vẽ cái kia.
Nè, thôi, anh cứ ngạo em hoài à.
Rồi được rồi, bây giờ em nghe anh hỏi nè. Mấy ngày ở nhà, em vẽ nhiều tranh chắc vất vả lắm hả?
Không có đâu, em không có vất vả lắm đâu. Có điều là...
Là sao?
Em nhớ anh quá à.
Thì anh cũng vậy mà. Em có biết không, cho đến 6 giờ chiều phiên họp mới kết thúc, anh vội vàng phóng xe cả 100 cây số để đón giao thừa với em đó.
Ủa, anh đi họp hả anh?
Thì đi họp chứ đi làm cái gì.
Chắc họp không?
Chắc. Ở nhà em mong anh về lắm phải không?
Còn hỏi nữa.
Nếu như vậy thì anh thưởng cho em nha.
Có quà hả? Phải không?
Từ từ đã, ngồi xuống.
Nè, quà thưởng đâu? Đưa
em
cho
em
đi.
Ngồi xuống.
Gì, có kìa, cứ bắt tôi ngồi xuống hoài à.
Nhắm mắt lại rồi em sẽ biết.
Có kìa.
Em nhắm mắt lại đi.
Làm gì mà bắt em phải nhắm mắt nữa.
Nhắm mắt lại đi.
Thôi.
Mau lên.
Nè, bây giờ để em che mắt lại thôi.
Không được. Nhắm mắt lại.
Nhắm mắt lại không?
Từ từ.
Rồi, đây nè, từ nha.
Nhắm mắt lại.
Rồi, em nhắm mắt rồi nè, kỳ quá à, ăn gian, hôn người ta.
Rồi sao?
Em mà biết anh như vậy đó, em sẽ...
Sẽ làm sao?
Em sẽ nhắm mắt hoài, để cho anh hôn.
Em tham quá. Có công thì người ta chỉ thưởng có một lần thôi, như vậy mới có giá trị chứ. Nhưng mà hôm nay em đẹp lắm. Nếu lỡ sau này...
Cái gì? Lỡ sau này sao?
Không có gì đâu em. Hôm nay anh không được khỏe. Anh nói hơi lộn xộn. Nè, nghe anh hỏi nè, lúc mà anh đi vắng có ai tới tìm anh hay không?
Có. Có người biếu anh cái món quà này nè. Đây nè, cái cặp rượu này nè.
Là người nào biếu rượu vậy em?
Thì cái bà Liên nào đó, tháng rồi anh thủ lý hồ sơ cho gia đình của bà, được trắng án đó anh. Anh quên rồi hả?
Anh nhớ ra rồi. Thiệt là tội nghiệp cho bà. cứ lo cuống cuồng lên vì thằng con trai. Nhưng mà thằng bé nó đâu có tội gì. Lúc đó anh thụ lý hồ sơ, anh phát hiện ra những điểm không có đúng, rồi anh giúp tòa án lục lại hồ sơ thì đúng y như vậy. Thằng bé nó không có tội gì hết. Nhưng mà sao em lại nhận quà của bà ta?
Thì tại là bà năn nỉ em hoài ha.
Anh đã dặn em bao nhiêu lần rồi, đừng có nhận một thứ gì của người ta hết.
Anh thiệt à, cái cặp rượu này có đáng là bao nhiêu đâu anh.
Nhưng mà khổ lắm, nếu như thiên hạ bên ngoài mà biết được thì họ nghĩ không có hay đâu em.
Quan trọng á là cặp rượu này đối với mình như thế nào, thiên hạ anh để ý làm gì. Anh thiệt.
Nói thì nói như vậy, nhưng mà lần này là lần cuối cùng đó nghe. Sau này vợ của tôi không có được phép nhận quà của bất cứ người nào nữa, nghe rõ chưa?
Vâng. À, anh à, hồi nãy đó có điện thoại bên tòa án.
Vậy à?
Cái cô nào điện thoại cho biết là chuyến đi tu nghiệp bên Úc của anh đó đã được công bố chính thức rồi đó.
Hả? Thiệt không?
Thiệt.
Thiệt hả em?
Dạ thiệt.
Anh mừng quá. Em à, như vậy là cái điều anh chờ đợi bao nhiêu lâu hôm nay đã trở thành sự thật rồi. Đúng vậy, bữa nay vợ chồng mình phải uống mừng cái ngày vui này mới được.
Đúng rồi, anh nói đúng. Bây giờ nè, anh mở rượu ra đi anh.
Ờ, được. Vợ chồng mình rót đầy ly, cùng nhau cụng ly chúc mừng nha. Nè, bây giờ vợ chồng mình cùng cạn ly, chúc mừng tương lai hứa hẹn sẽ đến với hai đứa mình.
Đúng rồi, thì anh uống trước đi nha, anh uống trước đi.
Được. À.
Quý thính giả vừa nghe phần đầu của vở trường kịch Cõi Tình. Chương trình Kịch Sống đến đây xin tạm ngưng. Kính mời quý vị đón nghe phần 2 vào tuần tới.